Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Vatican chưa bao giờ xác nhận chính thức về việc Đức Thánh Cha viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Vatican, sau khi Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính thống Constantinople thông báo về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày 26 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, thành phố ngày nay có tên Isnik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Vatican chưa bao giờ chính thức xác nhận về chuyến viếng thăm này.
Ngày 12 tháng 3, gặp gỡ một nhóm của Hiệp hội Thánh địa của Đức tại Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Đức Thánh Cha Francisco được lên kế hoạch vào ngày 26 tháng 5. Ngài hy vọng và cầu nguyện rằng Đức Thánh Cha sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể bắt đầu chuyến viếng thăm của Ngài. Vào tối cùng ngày 12 tháng 3, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố rằng Tòa Thánh chưa bao giờ chính thức công bố hoặc xác nhận về chuyến tông du trên. Thật ra, theo ông Bruni, chuyến đi nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, thành phố ngày nay là Isnik, gần Istanbul, nằm trong số các chuyến tông du mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện nếu có thể. Vào tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã công bố ý định viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp kỷ niệm. Đức Thượng phụ Bartolomeo và Đức Thánh Cha có mối quan hệ thân thiện. Cả hai đều gọi nhau bằng anh em. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thượng phụ cũng bày tỏ sự hài lòng của Ngài đối với tiến trình đối thoại công giáo và chính thống giáo. Tất nhiên, các vấn đề đã tích tụ trong hơn 1.000 năm, nhưng chúng tôi tràn đầy hy vọng rằng chúng sẽ được giải quyết trong vài năm nữa. Đức Thượng phụ Bartolomeo nói tiếp rằng việc kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên đưa các giáo hội trở lại thời kỳ Kitô giáo không chia rẽ. Đồng thời, Ngài cũng trích dẫn nghiên cứu lịch sử giáo hội. Nghiên cứu này ủng hộ luận điểm rằng vào năm 1054, thời điểm chia rẽ chính thức của các giáo hội, không có sự ly giáo giữa Roma và Constantinople. Thay vào đó, chỉ có những căng thẳng ngày càng sâu sắc theo thời gian. Theo Ngài, những điều này không phải là không thể vượt qua.
Tổng giám mục Seoul nói, chúng tôi không từ bỏ việc hòa giải với Bình Nhưỡng.
Seoul, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Myeongdong nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Hòa giải và Hợp tác, Đức Tổng giám mục Phaero Chung Sun-taek của Seoul, cũng là giám quản tông tòa của giáo phận Bình Nhưỡng, nói rằng giáo hội Hàn Quốc không từ bỏ việc hòa giải với Bình Nhưỡng. Ngài mời gọi các tín hữu hoán cải tâm hồn để đạt được kỷ nguyên hòa bình mới.
Thánh lễ có sự hiện diện tham dự của Đức Hồng Y Andre Jeom Soo-yung, nguyên Tổng giám mục Seoul, Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân khác. Đức Tổng giám mục Phaero Chung nhắc lại rằng, vào ngày 1 tháng 3 năm 1995, 50 năm sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt và 45 năm sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh Triều Tiên, Đức Hồng Y Stefano Kim So-hwan đã chính thức tuyên bố ý định đến thăm Bắc Hàn và Ủy ban Hòa giải và Hợp tác của giáo phận đã được thành lập. Đức Hồng Y Stefano Kim là người đã cử hành thánh lễ hàng tuần cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Ngài nhận định, trong 30 năm qua, Ủy ban này đã thúc đẩy tầm nhìn mục vụ về cầu nguyện, giáo dục, hoạt động nghiên cứu và chia sẻ, thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau, bao gồm thánh lễ cầu nguyện cho sự hòa giải và thống nhất quốc gia, được cử hành vào thứ ba hàng tuần tại nhà thờ chính tòa Myeongdong, đã có 1.457 thánh lễ được cử hành với ý chỉ này. Đức Tổng giám mục của Seoul bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên hiện nay. Thật nản lòng khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại được ghi dấu bởi sự thù hận thay vì tình yêu, bất hòa thay vì hòa giải và chia rẽ thay vì thống nhất. Do đó Ngài thúc giục, mặc dù hành trình hướng tới hòa giải dân tộc của chúng ta chưa kết thúc, hôm nay chúng ta phải cầu xin lòng can đảm để bước tiếp trên con đường này và một lần nữa nhớ lại sứ mạng được trao phó cho chúng ta về hòa bình, hòa giải giữa miền Nam và miền Bắc và truyền bá phúc âm cho tất cả mọi người. Đức Tổng Giám mục kết luận, bán đảo Triều Tiên đã phải chịu đau khổ trong 80 năm qua vì sự nghi ngờ, loại trừ và thù hận. Để tiến vào kỷ nguyên mới, chúng ta phải bắt đầu bằng sự hoán cải tâm hồn chúng ta. Tôi hy vọng rằng Ủy ban Hòa giải giáo phận của chúng ta có thể kết hợp không chỉ với các tổ chức và thành viên khác trong giáo hội, mà còn với tất cả các tôn giáo, xã hội dân sự và các nhóm chính trị mong muốn có những mối quan hệ mới để chúng ta có thể cùng nhau bước đi trên con đường hoán cải nhằm thay đổi những tâm hồn của miền Nam và miền Bắc.
Trong 10 năm qua, gần 150 linh mục công giáo bị bắt cóc trên khắp Nigeria.
Theo báo cáo được hãng tin Fides công bố ngày 13 tháng 3, trong 10 năm qua, gần 150 linh mục công giáo đã bị bắt cóc ở Nigeria. Trong đó, 11 người đã bị giết và tung tích của 4 người khác vẫn chưa được biết.
Trong báo cáo, số vụ bắt cóc cao nhất là ở các tỉnh Oweri và Onitsha ở phía nam đất nước và Kaduna ở phía tây bắc. Với 47 vụ bắt cóc, Oweri là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Nigeria trong giai đoạn nói trên. Điều này cho thấy đây là một khu vực có nguy cơ cao đối với các giáo sĩ. Tuy nhiên, tất cả trừ 2 linh mục đều được trả tự do an toàn nhờ nỗ lực giải cứu hiệu quả hoặc trả tiền chuộc. Tỉnh Onitsha đứng thứ hai với 30 vụ bắt cóc linh mục. Theo báo cáo, một trong những linh mục bị bắt cóc đã bị giết. Theo Fides, điều này cho thấy việc bắt cóc chủ yếu là để đòi tiền chuộc, chứ không phải là giết người có chủ đích. Tại Kaduna, báo cáo cho biết có 24 linh mục bị bắt cóc và 7 người trong số họ đã bị giết. Số linh mục tử vong cao tại Kaduna có thể là do hoạt động khủng bố, ảnh hưởng của phiến quân hoặc căng thẳng tôn giáo gia tăng ở miền Bắc Nigeria. Kaduna là tỉnh nguy hiểm nhất, nơi các vụ bắt cóc thường kết thúc bằng cái chết. Xu hướng này cho thấy những kẻ bắt cóc ở khu vực này hung hăng hơn, có động cơ chính trị hoặc ít quan tâm đến việc đàm phán tiền chuộc. Các tỉnh khác có số linh mục bị sát hại nhiều nhất trong 10 năm qua bao gồm Abuja, nơi có 2 linh mục bị giết, Benin, nơi có 1 linh mục bị giết, và Onitsha, nơi có 1 linh mục bị giết. Tình trạng bất ổn đang lan tràn ở Nigeria, nơi tình trạng bắt cóc, giết người và các hình thức đàn áp khác đối với các Kitô hữu vẫn diễn ra tràn lan ở nhiều nơi, đặc biệt là ở phía Bắc. Theo Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, chỉ riêng trong năm 2024, đã có tổng cộng 13 linh mục công giáo bị bắt cóc ở Nigeria. Các thành viên của Hội đồng Giám mục khu vực Tây Phi đã lên án tình trạng bắt cóc và ám sát liên tục các linh mục và tu sĩ công giáo ở khu vực này. Trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 3, các thành viên Hội đồng Giám mục khu vực Tây Phi mô tả tình trạng bạo lực chống lại giáo sĩ công giáo trên toàn bộ khu vực này là một tội ác đang dần lan rộng. Lưu ý rằng, xu hướng này là không thể chấp nhận được. Họ kêu gọi các linh mục đang phục vụ tại các khu vực thù địch tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo và người thiệt thòi mà không sợ hãi.
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chuẩn bị Đại hội Truyền giáo 2025.
Bangkok. Trong cuộc gặp gỡ được tổ chức ngày 10 tháng 3 ở thủ đô Thái Lan, Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo dự kiến diễn ra tại Malaysia vào tháng 11 tới.
Cụ thể, các giám mục của Ủy ban Trung ương đã chọn logo chính thức cho Đại hội Truyền giáo Á Châu 2025 dự kiến diễn ra tại Penang, Malaysia từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 với chủ đề Các dân tộc Á Châu trong cuộc lữ hành hy vọng. Logo của đại hội sắp đặt hình ảnh một ngôi sao được tạo thành bởi những người nắm tay nhau, gợi nhớ câu kinh thánh về các nhà đạo sĩ đã trở về quê hương bằng con đường khác, vốn là trọng tâm của văn kiện Bangkok, thành quả của Đại hội các giáo hội Á Châu năm 2025. Để tạo ra tác phẩm này, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã công bố một cuộc thi có sự tham dự của 54 nghệ sĩ từ khắp châu Á, phản ánh tinh thần truyền giáo và sự hiệp nhất của người công giáo trên khắp châu lục. Đại hội truyền giáo lần thứ hai của các giáo hội Á Châu dự kiến diễn ra tại Penang, Malaysia và sẽ được tổ chức gần 20 năm sau đại hội đầu tiên diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 10 năm 2006 với sự hiện diện của 1.000 đại biểu. Đại hội này nhằm mục đích quy tụ các giám mục, linh mục, lãnh đạo tôn giáo và giáo dân từ khắp Á Châu để thúc đẩy theo phong cách công đồng một hành trình chung giữa các giáo hội như những người hành hương hy vọng cho Á Châu.
Các lãnh đạo Kitô ở Thánh Địa tiếp tục phản đối tài sản của các giáo hội bị áp thuế.
Jerusalem. Các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô ở Thánh Địa tiếp tục phản đối những nỗ lực mới của chính quyền thành phố Jerusalem trong việc áp thuế thành phố đối với tài sản của các giáo hội.
Tranh chấp này ảnh hưởng đặc biệt đến giáo hội Công giáo Armenia, các tổ chức công giáo và chính thống Hy Lạp. Thực tế, chính quyền thành phố đã ra lệnh tịch thu tòa thượng phủ Armenia vì cho rằng giáo hội chưa nộp thuế, một động thái mà các vị lãnh đạo Kitô cho rằng đã vi phạm các thỏa thuận lịch sử. Các tổ chức công giáo cũng phải đối diện với áp lực tương tự. Tòa thượng phủ Công giáo Latin cho biết họ đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của các trường học thuộc Tòa thượng phủ Latin ở Haifa. Trong một tuyên bố được đưa ra trong những ngày trước đây, các thượng phủ và các vị đứng đầu các giáo hội Kitô ở Jerusalem lên án các yêu cầu về thuế là không hợp pháp và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Các vị lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh chính quyền đang né tránh các thủ tục pháp lý bằng cách tìm cách thực thi các quyết định về thuế, nhưng không có sự giám sát của tòa án. Các vị cho rằng những hành động này bỏ qua Ủy ban Chính phủ được thành lập để đàm phán công bằng. Chính Tòa Thượng phủ Armenia khẳng định các yêu cầu về thuế đã bỏ qua các giới hạn về thời gian hợp pháp và không xem xét đến khoản nợ thuê nhà của chính phủ đối với giáo hội. Các vị lãnh đạo giáo hội cảnh báo rằng nếu các loại thuế được thực thi, các dịch vụ xã hội thiết yếu, bao gồm trường học, bệnh viện và cơ sở chăm sóc người già, có the phải đóng cửa. Điều này đe dọa sự hiện diện của các giáo hội Kitô trong khu vực. Kêu gọi sự can thiệp của chính phủ, tuyên bố của các thượng phụ thúc giục các nhà lãnh đạo Israel đóng băng mọi thủ tục tịch thu tài sản thế chấp và đảm bảo rằng các cuộc đàm phán được tiếp tục theo tinh thần công lý. Vấn đề thuế đối với tài sản Kitô giáo ở Thánh Địa từ lâu là trọng tâm của các cuộc đàm phán khó khăn giữa các đại diện của Israel và Vatican và vẫn chưa được giải quyết. Ở Israel, các nơi thờ phượng và tu viện được miễn nộp thuế và thuế tài sản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ và chính quyền địa phương đã đánh đồng một số tổ chức giáo hội cung cấp thức ăn và chỗ ở, đặc biệt cho những người hành hương, với các hoạt động thương mại thực sự như khách sạn, quán bar và nhà hàng.
Caritas Ý công bố dự án hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt cho Syria.
Roma đánh dấu 14 năm phải sống trong chiến tranh và hoạt động bác ái cho Syria. Caritas Ý công bố dự án Peace Mix, một dự án hy vọng về một tương lai hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt cho Syria.
Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2025, Syria đã phải trải qua 14 năm chiến tranh, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2011. Hiện đất nước này vẫn tiếp tục trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Cho đến nay, cuộc xung đột đã làm hơn 638.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 183.000 thường dân. 16,5 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo. Tình hình trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế và trận động đất tàn phá vào tháng 2 năm 2023. Việc lật đổ Bashar al-Assad vào tháng 12 năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt. Người lãnh đạo đất nước là Ahmed al-Sara, thủ lĩnh của Ayat Tahrir al-Sham, một nhóm dân quân thành chiến có nguồn gốc từ Al-Qaeda. Al-Sara hứa sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp toàn diện nhằm đưa Syria tới cuộc bầu cử tự do và công bằng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây ở vùng ven biển Latakia, nơi 13 binh sĩ của lực lượng chính phủ mới đã bị lực lượng dân quân trung thành với Assad giết chết, đã gây ra một cuộc trả đũa bạo lực khiến hơn 1.000 người thương vong, bao gồm cả thường dân và quân nhân. Trong bối cảnh bi thảm này, Caritas Ý tiếp tục nỗ lực đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân Syria thông qua viện trợ nhân đạo, tái thiết cũng như các dự án về hòa bình và hòa giải. Trong năm 2024, tổ chức bác ái của giáo hội Ý đã hỗ trợ hơn 183.000 người, cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và các chương trình giáo dục. Davide Chiarot, nhân viên Caritas Ý tại Aleppo cho biết, tình hình nhân đạo đang ngoài tầm kiểm soát, nhưng sức chịu đựng của người dân Syria thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Davide giải thích, từ lâu, dấn thân của Caritas cũng như của xã hội dân sự tại Syria không chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo mà còn vào chủ đề hòa bình và hòa giải, hiện đã trở thành một trong những điểm chính trong chương trình hỗ trợ. Davide khẳng định, Caritas Ý đã làm việc từ năm 2019 theo con đường đối thoại, hòa bình và chuyển đổi xung đột. Một trải nghiệm thí điểm đã ra đời ngay tại Damascus, thông qua một trung tâm thanh niên nơi các Kitô hữu và người Hồi giáo tìm thấy một không gian được bảo vệ và chào đón để cùng nhau thực hiện các hoạt động và xây dựng con đường hòa bình. Một trong những dự án quan trọng nhất là PeaceMath do Bộ Ngoại giao Ý tài trợ, liên quan đến 19 quốc gia ở Địa Trung Hải, Bắc Phi và Trung Đông, nhằm thúc đẩy hòa bình và chuyển đổi xung đột thông qua việc đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ. Trong khi cộng đồng quốc tế không thể thoát khỏi diễn biến sai về địa chính trị, mọi người hy vọng về một tương lai hòa bình được nuôi dưỡng bằng những hành động liên đới nhỏ hàng ngày và sự dấn thân liên tục của những người làm việc trong lĩnh vực này. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha John Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa chay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhau bước vào Chủ nhật thứ hai mùa chay. Và trong năm nay chúng ta cùng suy niệm tin mừng theo Thánh Luca chương 9 câu 28 đến câu 36. Thuộc lại biến cố Chúa biến hình trên núi. Chúa Giêsu dắt ba môn đệ thân tín của Ngài là Gioan, Giacôbê và Phêrô lên núi để cầu nguyện. Và trong lúc người cầu nguyện, dung mạo người biến hình trở nên trắng tinh như tuyết. Đó là cái hình ảnh rất đặc biệt, thưa anh chị em, giúp chúng ta hiểu được rằng trước khi bước vào một quyết định gì đó, một hành trình nào đó, Chúa Giêsu luôn luôn gắn mình với Thiên Chúa Cha, lắng nghe thánh ý Chúa Cha và sống đời sống cầu nguyện sâu sắc. Chỉ trong đời sống cầu nguyện, chúng ta thấy được chính mình rõ hơn và thấy rõ được thánh ý của Chúa trong đời mình, cũng như hình ảnh của Chúa cầu nguyện và tỏ lộ chính con người của Chúa và ngang qua Chúa nhìn thấy được dung mạo thật của Thiên Chúa. Trong biến cố biến hình, Chúa Giêsu đàm đạo với hai người là tiên tri Elia và ông Môsê, cả hai người đại diện cho lịch sử đặc biệt của dân Do Thái. Đó là Môsê cũng dắt dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập bằng biến cố xuất hành. Và giờ đây, ông cùng với Chúa và Elia đàm đạo về một cuộc xuất hành mà Chúa sắp thực hiện tại Jerusalem. Elia đại diện cho các ngôn sứ, là người mà nói lên tiếng nói của Thiên Chúa, giúp cho mọi người nhận biết thánh ý Chúa, phải tuân theo giao ước mà dân của Chúa đã chọn Chúa là Chúa của mình. Từ đó chúng ta thấy cuộc xuất hành của Chúa giờ đây sắp thực hiện là một cuộc xuất hành đặc biệt hơn, được nhìn thấy trong cái lịch sử của dân Do Thái đại diện qua Elia và Môsê. Và cuộc xuất hành này là việc Chúa thiết lập giao ước của tình yêu trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng chính tình thương trọn vẹn của Chúa đến cùng. Cái hình ảnh thứ ba để chúng ta nhìn và suy niệm trong cuộc đời đức tin của chúng ta, đó là các môn đệ đại diện qua Phêrô. Phêrô nhìn thấy sự kiện này một cách đặc biệt. Phêrô đã thốt lên rất là rộng lượng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Con xin làm ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia." Ông ta thốt lên mà còn không biết mình đang nói gì. Điều đó nói lên cái sự bộc trực của Phêrô, nhưng cũng nói lên cái sự rộng lượng của Phêrô. Phêrô sẵn sàng làm chỗ ở cho Chúa, cho tiên tri Elia và cho Môsê. Phêrô còn không nói là mình sẽ xây dựng lều cho mình nữa. Đó cũng là cái hình ảnh của việc dân Do Thái muốn được cư ngụ, được ở bên cạnh Chúa, được ở với Chúa. Nhưng mà đó cũng là cái khuynh hướng của mỗi chúng ta, là gì? Mình sẵn sàng làm điều tốt cho Chúa. Mình sẵn sàng xây nhà thờ, mình sẵn sàng dựng lều để đặt Chúa ở theo cách của mình. Ngược lại, Chúa muốn điều khác. Đó là gì thưa anh chị em? Khi ông ta đang nói thì đám mây bao trùm xuống. Trong lúc các ông sợ hãi, các ông nghe được lời nói: đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghĩa là gì? Chúa không quan trọng mình có làm gì cho Chúa hay không. Chúa không cần điều đó. Điều Chúa cần nơi chúng ta là để cho Chúa dẫn dắt mình và mình đi theo Chúa, chứ không phải mình sắp đặt chỗ ở cho Chúa. Mình cần phải lắng nghe lời Chúa. Và đặc biệt hơn nữa, trong những lúc mình gặp khó khăn, mình sợ hãi, tốt hơn hết là cầu nguyện, là nhìn vào gương của Chúa Giêsu và để cho Chúa dẫn dắt mình, để cho mình được nghe theo thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là ba cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tin mừng mà chúng ta nghe Chủ nhật này vào Chủ nhật thứ hai mùa chay. Đời sống cầu nguyện giúp chúng ta nhìn thấy mình rõ hơn và đặc biệt thấy được hình ảnh của Chúa rõ hơn trong cuộc đời của mình. Do đó, trước những lựa chọn, trước những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta đến gần Chúa để cầu nguyện, để hiểu thánh ý Chúa, để nhìn thấy Chúa trong cuộc đời của mình. Thứ hai, chúng ta cùng với Chúa chiêm ngắm cái hành trình lên Jerusalem và để cho Chúa dắt mình trong mùa chay thánh này bước ra khỏi cái nô lệ của tội lỗi, đi theo Chúa. Và thứ ba là chúng ta phải nhìn lại khuynh hướng của chúng ta. Thay vì mình đi theo Chúa, mình thường thích sắp xếp chỗ ở cho Chúa, sắp đặt Chúa trong cuộc đời của mình theo cách của mình, chứ không phải theo cách của Chúa. Nhưng Chúa luôn nhắc nhở chúng ta, đi theo Chúa là mình phải lắng nghe Chúa, vâng nghe lời người. Đặc biệt là trong những lúc chúng ta còn hoang mang, sợ hãi, bất an trước những biến cố mình phải đối diện trong cuộc sống này. Chúa đem cho chúng ta ơn bình an. Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Phần còn lại là chúng ta để cho mình được lắng nghe lời của Ngài và làm theo. Nguyện chúc quý ông bà và anh chị em một mùa chay thánh thật là đặc biệt, sốt sắng và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa dẫn dắt mình trong mọi biến cố của cuộc sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu Ghana trợ giúp các thai phụ và nữ bệnh nhân ở vùng nông thôn Amankwa Krom.
Tại làng Amankwa Krom, Ghana, nhiều phụ nữ vẫn sinh con tại nhà vì sợ chi phí y tế cao. Để đáp ứng nhu cầu của người nghèo, các nữ tu truyền giáo Đức Mẹ Mơn Côi đang cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho những phụ nữ mang thai và bị bệnh trong cộng đồng. Trung tâm Y tế Mơn Côi ở làng Amankwa Krom thuộc hạt đại diện tông tòa Donko Krom của Ghana cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người bị bỏ rơi và bị thiệt thòi. Được điều hành bởi các nữ tu truyền giáo Đức Mẹ Mơn Côi, trung tâm này thường là cứu cánh cho rất nhiều dân làng trong quận và những nơi xa xôi hơn, bởi vì họ được bảo đảm về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và họ biết rằng họ sẽ luôn được chăm sóc bất kể họ có khả năang chi trả hay không. Amangwakrom, giống như phần còn lại của bình nguyên Ophram, có tỷ lệ người dân nghèo đói rất cao. Nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà vì không đủ khả năang chi trả cho việc điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa. Một số phụ nữ mang thai chọn sinh con tại nhà vì sợ các hóa đơn y tế và nhiều người phải vội vã đến trung tâm y tế bằng xe máy, phương tiện giao thông chính vì những biến chứng. Do mạng lưới đường bộ kém, một số người không muốn mạo hiểm đi trên những con đường xấu vì sợ mất con hoặc thậm chí là mất mạng. Người dân cũng phải chịu cảnh thiếu nước, chỉ có 2 giếng khoan phục vụ nhu cầu của một cộng đồng lớn như Amangwakrom. Trong khu vực không có cơ sở vệ sinh và điều này tạo nên các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường, Amangwakrom cũng không có chợ và người dân phải đi hơn 11 cây số đến một thị trấn khác là Dongkokrom. Được thúc đẩy bởi nhu cầu gần gũi với những người họ phục vụ, các nữ tu mân côi đã rời khỏi sự thoải mái của tu viện Dongkokrom để sống trong khu nhà y tá cũ kỹ tại trung tâm y tế mân côi. Họ tiếp cận với bệnh nhân và giám sát việc điều hành hàng ngày của cơ sở. Ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên, các nữ tu đã tìm cách huy động vốn thông qua việc viết dự án. Công việc này đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của cơ sở y tế. Kể từ năm 2016, khi các nữ tu tiếp quản việc quản lý, một cơ sở khiêm tốn chỉ có 2 dãy nhà đã được phát triển và mở rộng rất nhiều. Nữ tu Rose Faran, một bác sĩ y khoa, và nữ hộ sinh Nikechi Orabosi Caroline, hai nữ tu tiên phong của dòng, những người đã chú ý đến tiếng kêu của người nghèo tại Amangwakrom, đã đến làm việc ở đây. Sau đó có nữ hộ sinh Cecilia Dai đến cộng tác với họ. Năm 2020, việc xây dựng khoa ngoại trú mới bao gồm một hiệu thuốc, phòng xét nghiệm, phòng chụp X-quang, phòng chích thuốc và một khu vực dành cho bệnh nhân nam là một bước phát triển đáng chú ý. 3 năm sau, khu sản khoa hiện đại đã được khánh thành cùng với các cơ sở vệ sinh hiện đại. Những thay đổi này đã củng cố cam kết nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trung tâm y tế đã phát triển từ 2 nhân viên vào năm 2016 lên 42 nhân viên vào thời điểm hiện tại, bao gồm 3 nữ hộ sinh. Trung bình 105 bệnh nhân đến khoa ngoại trú hàng tuần, với khoảng 25 bệnh nhân đến khu sản khoa. Tất cả những phát triển trên có thể thực hiện được là nhờ vào những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nữ tu với sự hợp tác của các nhà tài trợ. Ngoài công việc tại trung tâm, các nữ tu dòng mân côi còn định kỳ thực hiện chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe và các vấn đề liên quan khác trong các cộng đồng và các trường học khác tại Amangwakrom.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.